Giới thứ bốn là giới vọng ngữ. Trong kinh nói rằng nếu Phật tử mình nói vọng ngữ bằng người khác vọng ngữ, phương tiện mà vọng ngữ có đầy đủ nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ và nghiệp vọng ngữ. Nhân đến không thấy mà đi nói thấy, thấy lại nói là không thấy, hoặc là thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ. Là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn chính ngữ, chính kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sinh có chính ngữ, chính kiến. Và trái lại, làm cho mọi người trở thành tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Vọng ngữ hàng ngày Phật giáo đồ chúng ta thường nghe nói đến như thầy dạy đệ tử: các con không nên vọng ngữ, các con không nên tùy tiện nói vọng ngữ, như thế vọng ngữ là nhất định không được, chỉ có tổn hại mà không có ích lợi. Cho nên trong Phật pháp nhận chân vọng ngữ là một tội ác và cực lực ngăn cấm. Nói vọng ngữ là như thế nào? Là lời nói không hợp với sự thật gọi là vọng. Lời nói làm cho người lãnh hội là ngữ. Lời nói đã dối gạt phàm phu thông thường cũng là giả dối với bậc thánh nhân. Lời nói khi phàm dối thánh là vọng ngữ. Đối với người phải thành thật chẳng những là điều tối yếu nhập đạo, mà là người chính đáng ở đời cũng phải có. Vì vọng ngữ là giả dối, không phải đạo đức. Vọng ngữ là tự mình biết rõ điều ấy không thật, vì muốn dối gạt mê hoặc người mà nói, không có chút để sợ. Tuy thế là dối gạt người, nhưng nhìn sâu vào cốt tủy chính là tự dối gạt mình. Như thế, giữ thành thật không phải là việc rất tốt đẹp hay sao? Tại sao lại nói lời giả dối gạt người? Xét kỹ nguyên nhân ấy không ngoài vọng cầu danh dự, tham đồ lợi dưỡng. Là một việc không tốt, không tốt nên cần cực lực ngăn cấm. Nói vọng ngữ vì cầu danh dự lợi dưỡng là thuộc về tội ác, mà chính là tùy tiện nói quàng, nói xiên, bậy bạ, không ngăn chặn khẩu nghiệp, cũng là điều quyết định không được. Khi Phật còn tại thế, Lão La sau khi xuất gia vì tuổi nhỏ không biết cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp. Nhưng khi Phật tử đến hỏi, hôm nay có Đức Phật trong tịnh xá hay không? Sa Di Lão La biết có Đức Phật nhưng cứ tùy tiện nói dối là không có. Có khi Đức Phật đi hoằng hóa nơi khác, Phật tử đến hỏi Sa Di lại nói có. Lão La nói dối như vậy nhiều lần, có người bạch lên Phật. Cho nên một hôm Đức Phật đi khất thực, mang bát về bảo La Hầu La đem nước đến cho người rửa chân. Rửa xong, Phật hỏi La Hầu La rằng: nước ấy có thể dùng nấu trà nấu cơm được không? La Hầu La đáp: kính bạch Thế Tôn, không được. Vì nấu trà nấu cơm phải dùng nước trong sạch mới được. Nước này đã rửa chân rồi, thành nước bẩn, đâu có thể dùng được. Đức Phật dạy đúng rồi. Ông cũng như vậy, ông thường nói lời dối gạt với người như nước đã rửa chân nhơ bẩn, không thể dùng nấu trà nấu cơm. Ông thường nói dối thì không thể tu đạo vô lậu được. Phật dạy như vậy rồi lại bảo La Hầu La đem đổ nước rồi úp bồn lại chỗ cũ. La Hầu La vâng lời Phật. Phật lại bảo La Hầu La đem nước đổ lên bồn, nước chỉ lưu lại chút ít ở trên đáy bồn. Phật biết rõ nhưng cố ý hỏi rằng: nước đổ vào bồn sao lại không có? La Hầu La bạch: kính bạch Thế Tôn, nước không còn trong bồn vì bồn đã úp lại cất đi. Bây giờ Phật nghiêm khắc của trách rằng: ông là người có tâm hổ thẹn do tội vọng ngữ che lấp tâm tánh như nước không chảy vào. Ông không thấm đạo cũng như thế. La Hầu La được sự giáo huấn của Đức Phật, biết là mình vọng ngữ quyết định không được. Từ ấy về sau không bao giờ nói một lời vọng ngữ. Ở đây chúng ta thấy câu chuyện Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La và lấy những cái thí dụ. Thí dụ thứ nhất là cái nước bẩn rồi thì không thể nào dùng vào cái công việc như là nấu trà, nấu cơm, công việc hữu ích. Do đó nếu mình vọng ngữ thì cũng coi như là con người như nước bẩn, không thể dùng để mà tu đạo vô lậu. Điều thứ hai nữa, Đức Phật lại bảo La Hầu La úp chậu. Sau khi úp chậu nước cất đi rồi lại bảo La Hầu La đổ nước lên cái chậu ấy. Thì dĩ nhiên đổ thì chỉ đổ lên đáy của cái chậu thôi, nước không có lưu lại trong chậu. Rồi khi Đức Phật hỏi thì Ngài La Hầu La mới đáp như vậy. Thì Đức Phật mới nói đó, thì ông cũng như là bị các cái vọng ngữ nó che lấp, tức là cái bồn, ví như cái bồn úp xuống là che đậy đi. Thì khi cái tâm của mình á, mà nó bị vọng ngữ úp xuống che đậy đi á, thì cái nước trong sạch nó không vào được nữa. Đó. Nếu nó có ngửa ra á, thì mình đổ thì nước nó mới giữ lại trong bồn được. Còn nay nó bị úp trở lại thì nước trong sạch đổ bao nhiêu nó cũng đi mất bấy nhiêu hết, nó chỉ dính được một ít thôi. Thì Đức Phật lấy cái thí dụ như vậy để mà nói cho Ngài La Hầu La biết cái vọng ngữ á, nó làm tổn hại như thế nào. Trong luận Đại Trí Độ có nói người vọng ngữ trước tiên là tự dối gạt mình, rồi sau mới dối gạt người. Cho thật là hư, cho hư là thật, hư thật điên đảo thì không thể gì mà lãnh thọ thiện pháp. Như cái bình úp, nước không chảy vào được, người nói vọng ngữ, tâm không biết hổ thẹn, đóng bít mất con đường nhân thiên và cửa ngõ đi đến Niết Bàn, quán biết tội lỗi này rồi, thế nên đừng nói vọng ngữ. Ở đây trong luận Đại Trí Độ nói cái câu người vọng ngữ trước tiên là tự dối gạt mình, thì điều đó là điều rất đúng. Bởi vì thực sự ra là mình đã không phải là như thế, mà mình nói khác đi mới gọi là vọng ngữ. Mình nói quá cái sức của mình, quá hơn cái sự thật của mình, gọi là vọng ngữ. Thế thì trước hết là mình phải dối mình trước cái hãng, tức là mình không chịu nhận chân ra được sự thật của mình, khả năng thật của mình. Rồi sau đó mình mới trở thành vọng ngữ để mà dối gạt người. Trong kinh dạy, xưa kia có một tỳ kheo tên là Ha Đa, rất có tài tuyên thuyết chính pháp và thường bố thí chính pháp. Công đức vĩ đại này đáng lẽ được quả báo tốt đẹp, nhưng bất hạnh thay, tỳ kheo này sau khi xả thân đọa vào địa ngục chịu các thống khổ. Lý do là vì sao? Có trái với luật nhân quả hay không? Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, tỳ kheo Ha Đa đọa địa ngục không phải do tuyên thuyết chính pháp mà thường nói vọng ngữ, tai hại của vọng ngữ thấy rõ như đây. Quý vị không nên tùy tiện nói vọng ngữ mà nghĩ rằng là mình nói một chút ít không quan hệ gì. Nên biết tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm đã giảng ở phần trước, phần nhiều là do vọng ngữ mà thành. Vì thế lúc chúng ta nói vọng ngữ, chư thiên quỷ thần đều thấy biết. Các ngài vốn muốn ủng hộ chúng ta, nhưng vì chúng ta nói vọng ngữ mà các ngài lánh xa không ủng hộ nữa. Thì tưởng tội vọng ngữ tổn thất cho chúng ta lớn biết chừng nào. Cho nên trong kinh Đức Phật khai thị rằng, thà nên hy sinh thân mạng của chính mình, không nên phạm giới vọng ngữ. Nói lời thành thật có lắm lúc bị thiệt thòi, bị khi nhục hoặc bị kết tội, với tự mình có sự hy sinh rất lớn. Tuy vậy đối với Phật Pháp vẫn cần phải nói lời chân thật, không thể vì mình bất lợi mà không nói lời chân thật. Thì ở đây là vì đúng cái chữ vọng ngữ có nghĩa là mình nói quá cái sự thật của mình. Mà quá sự thật tức là mình không chịu nhận chân cái sự thật của mình. Vì mình mắc cờ, mình sợ thua kém, mình sợ nhục, mình sợ người ta chê bai. Mà do đó đó, mình nói quá cái sự thật của mình. Mình chỉ làm được 2, mình nói ra vẻ mình làm được đến 10. Vì vậy mới gọi là vọng ngữ. Chính vì thế đó mà nhiều khi cái vọng ngữ này nó phát sinh ở cái chỗ mình không thành thật. Mà không thành thật là bởi vì mình cứ sợ. Sợ mình bị chê bai, sợ mình bất lợi cho chính mình. Thành ra vì vậy nên mình mới tác động ra cái nghiệp vọng ngữ. Cho nên ở đây mới có cái lời khuyên mình là đừng có vì bất lợi, đừng có vì sợ này sợ kia mà đi vọng ngữ. Trong luận Bồ Đề Tư Lương có nói, dù do lời nói thành thật mà phải bị chết, mất địa vị chuyển luân vương cùng chư thiên vương, nhưng cũng phải nói lời thành thật. Sự quý báu của lời chân thật, lời đứng đắn hoàn toàn thấy rõ ở nơi đây. Đó, trong Bồ Đề Tư Lương có nói rằng là dù phải mất địa vị chuyển luân vương nữa thì mình cũng phải nói lời thành thật. Thế mình lấy thí dụ như là một vị nguyên thủ quốc gia mà theo cái giới vọng ngữ này, thì khi quả thật mình làm một điều gì bậy, không xứng đáng với cái địa vị đó nữa, thì cũng sẵn sàng mà nói thật ra như vậy, dù phải mất cái địa vị ấy. Đừng có sợ bị mang tai tiếng, đừng có sợ bị nhục nhã, đừng có sợ bị mất quyền lợi, chỉ sợ mất cái giới của mình thôi. Đó, vì vậy nên sẵn sàng chịu nhận lãnh tất cả những cái hậu quả đó, chứ không để cho mình mất cái giới là không nói lời vọng ngữ này. Trái ngược với vọng ngữ là lời thành thật, là chân thành phát xuất từ nội tâm người làm, đến mức chân thành chính là chân thật. Không khi dối người, không bao giờ nói lời hoang đường để gạt người. Cho nên dù đối với Phật Pháp hay với Nho Gia, chân thành cũng là điều tối trọng yếu. Chân thành chẳng những là chính nghĩa, không thể thiếu giữa người với người trong khi đối xử với nhau, mà cũng là cái yếu tố để xây dựng tín tâm với nhau. Chân thành chẳng những phát xuất từ nơi chân lý, mà cũng là biểu lộ từ nơi chân tình. Chân thành lại còn có sức thúc đẩy rất lớn của con người, có thể làm cho người ta dũng cảm, không sợ gì nữa mà có khả năng phá tan đến mức không còn một thứ cứng rắn nào mà chẳng phá tan được. Nên cổ nhân của Trung Quốc có nói: tinh thành, tức là chân thành, dù đi đến chỗ nào, dù cứng rắn như vàng đá, chỗ ấy cũng phải vỡ tan. Chính là ý nói cho cái nghĩa ở trên vậy. Vậy nếu nhân loại chung sống với nhau cùng xây dựng nền tảng trên hai chữ chân thành, nếu không có chân thành thì nhân loại làm sao cùng nhau chung sống? Cho nên người quân tử nhận chân thành là hết sức đáng quý. Tại sao vậy? Vì chân thành là suối nguồn duy nhất của đạo đức. Chính tâm tu thân của cá nhân nương nhờ đến sự chân thành, sự đối xử lẫn nhau giữa mình với người cũng nhờ sự duy trì của chân thành. Cho nên cần phải làm đến mức chân thành mới là đạo lý làm người. Lại nữa, chỉ có người rất chân thành trong thiên hạ mới có thể đem hết lực lượng phát huy bổn tính của chính mình. Lấy chân thành đối đãi với người, tự nhiên người sẽ tiếp thọ sự cảm hóa của mình, và lại rất có ý ưa thích đồng hóa với mình. Giờ đây ta thấy sức mạnh vĩ đại của chân thành mà kẻ tầm thường cũng thể hiểu được. Cho nên nói, thành ý là tiền đồ của chính tâm, là cơ sở của tu thân, là điều mà tất cả các tôn giáo đều phải thọ dụng, là điều kiện tiên quyết của người tu hành cần phải có đủ. Chúng ta thấy rõ ở đây, sở dĩ mà giới luật ở trong đạo Phật cấm mình nói vọng ngữ là vì muốn mình phát triển cái mầm mống chân thành sẵn có ở trong con người mình. Thực ra thì không có một người nào thiếu những cái mầm mống đó trong tâm mình hết. Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, thành ra chính trong tâm mình có đầy đủ những đức tính để thành Phật. Trong đó có cái tính chân thành, là cái tính mà có thể nói là quý báu nhất cho cái người Phật tử trên con đường tu tập. Sự chân thành, mình phải gieo cái mầm mống chân thành, và mình phải làm tăng trưởng cái mầm mống chân thành ấy. Cái năng lực của chân thành nó sẽ giúp chúng ta thoát rất khỏi rất nhiều cái tai nạn trên con đường tu tập. Nhiều khi chúng ta nghe những cái người mà tu lệch lạc, tu mà thành tà đạo, tà kiến, tu mà thành ra lại thành ra phản bội lại cái đạo, chỉ vì những người ấy không có cái mầm mống chân thành, mà nói cho đúng là có nhưng mà không chịu phát triển, và đã để cho cái mầm mống giả dối vọng ngữ nó phát triển. Do đó mà mình mới dễ bị những cái vọng tưởng nó lung lay và nó lừa gạt chúng ta. Người tu hành khi mà vào trong thiền định, tu tam muội thiền định mà không có cái mầm mống chân thành, cái thiện căn chân thành không vững chắc, thì trước sau gì cũng bị lệch lạc, không thể nào mà chúng ta có thể cưỡng nổi cái sự quyến rũ của ma. Có ma, khi mà nói danh từ ma ở đây có nghĩa là làm hủy hoại đi cái chánh pháp. Ma là những cái mà nó lừa gạt chúng ta, nó kéo chúng ta đi ra con đường của chân chính. Thì những cái đó là những cái dối gạt. Rồi không những như thế, tất cả những cái sự kiện như là tham, sân, si, đạch đỏ cũng do không chân thành mà nó mới dễ khởi lên. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chân thành là một cái yếu tố, một cái trợ duyên đắc lực vô cùng để cho cái người tu hành dễ giải quyết vấn đề tham, sân, si. Bởi vì trước khi chúng ta thấy một cái vật trước mắt, chúng ta khởi lên lòng tham, chỉ vì chúng ta thiếu cái nhân chân thành, không có nhận rõ được rằng là cái vật đó không phải của mình. Mình là một con người như thế nào, mình có những cái gì nó thuộc về mình, cái kia nó thuộc về người ta. Do chân thành mà mình thấy như vậy đó. Rồi do chân thành đó, nên mình thấy rõ được cái sự vật đó, nó có lợi hay có hại, nó có ích hay không. Còn nếu mình không có những cái tâm chân thành đó, thì những cái trí huệ đó nó không phát triển. Do nó không phát triển nên nhiều khi mình chỉ thấy nó đẹp, thấy cái hình tướng bên ngoài của nó, phát sinh tâm tham lam, không có nghĩ rõ được những cái hậu quả của nó nữa. Tức là mình không có thấy được sự thật, do vì thiếu chân thành nên kết quả là không có một cái thấy thực. Do vì không thấy được sự thật nên đã làm điều bậy bạ, là đi ăn trộm ăn cắp, thành ra phạm tất cả những cái giới khác, cũng chỉ do bởi vì mình thiếu cái trí huệ chân thành. Thiếu trí huệ chân thành có nghĩa là thiếu cái nhân chung chân thành. Thiếu nhân chung chân thành tức là thiếu cái sức mạnh của chân thành đó, là do bởi vì cái nhân nó không phát triển, Mà nhân chân thành sở dĩ không phát triển là do bởi vì cái nghiệp vọng ngữ nó quá nhiều. Do đó Đức Phật mới ngăn cấm cái nghiệp vọng ngữ này. Đó là điều mà người Phật tử phải suy xét để hiểu rõ lý do tại sao Đức Phật cấm vọng ngữ, mà tại sao Đức Phật muốn cho cái nhân chân thành của mình nó phát triển một cách viên mãn. Thành ra cái cấm vọng ngữ nó mới mạnh mẽ và nó mới đi vào từng chi tiết nhỏ nhặt. Bởi vì nếu chúng ta lơ là những chi tiết nhỏ nhặt thì cái chân thành của mình nó không được vẹn toàn. Do đó cái thấy thật của mình nó không được vẹn toàn. Vì vậy nên nhiều khi thấy nhiều cái tà pháp mà tưởng đâu nó là chân thật pháp. Thấy nhiều cái chân thật pháp mà lại không nhận ra đó là chân thật pháp. Do đó người Phật tử có nghe pháp đi chăng nữa cũng chỉ đón nhận những cái lệch lạc, những cái tà, rồi đi lệch lạc, tu hành thành lệch lạc hết. Vì vậy nên giữ giới có cái công năng là phát triển trưởng dưỡng những cái nhân tốt, những cái mầm mống tốt, để mà trợ duyên cho cái người tu hành càng ngày càng thêm tinh tấn và càng ngày càng thêm chân chính. Nhờ tinh tấn và chân chính nên chúng